Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ tồi, đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, có hai thứ thước để đo mức công chính. Thước đo của người biệt phái là xem mình có giữ luật đàng hoàng hay không. Thước đo của người môn đệ Chúa là xem mình có sống trọn tình yêu thương không. Người biệt phái và các môn đệ Chúa đều phải tuân giữ luật Chúa, nhưng tại sao hai thước đo về sự công chính lại khác nhau? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời cho chúng ta. Chúa đề ra lý tưởng sống cho người môn đệ, đó là họ phải sống công chính hơn những người biệt phái. Công chính của người biệt phái là lo giữ luật cách nghiêm ngặt, không sơ sót chút nào. Giữ các khoản luật chặt chẽ như họ là rất tốt, đáng được khen ngợi. Nhưng có một điều đáng chê trách trong việc giữ luật của họ là họ giữ luật một cách máy móc, không chút tâm tình, không mang dấu chỉ yêu thương. Còn sự công chính của các môn đệ Chúa là giữ mọi khoản luật với tâm tình yêu thương, thương người anh em như chính mình và thương Chúa như cha mình. Tâm tình yêu thương là điều làm cho hai thước đo của các Pha-ri-sêu và các môn đệ Chúa khác nhau. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn đưa ra ví dụ về cách giữ một số khoản luật. Chẳng hạn, luật không được giết người. Môn đệ Chúa không chỉ tránh giết người, mà còn phải cố gắng sống với mọi người bằng tình anh em. Vì thế, không nên phẫn nộ với anh em, không nên chửi rủa anh em mình, không nên giận hờn hay gắt gỏng với anh em, không nên ghét bỏ anh em mình. họ phải sống chan hòa và yêu thương với mọi người, không chỉ trong hành động, mà còn trong lời nói và ý nghĩ nữa. Do đó, nếu có chuyện bất bình với người anh em, thì người môn đệ Chúa cần phải chủ tâm đi làm hòa với họ trước, rồi mới đến dâng lễ vật cho Chúa. Thực vậy, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa nhất là cuộc sống đầy lòng yêu thương. Tuy nhiên, trong cuộc sống, dù một người hiền lành đến mấy, cũng không tránh được cơn tức giận với anh em mình khi chung sống với nhau. Chính Chúa Giêsu cũng đã nổi giận với những người buôn bán súc vật trong đền thờ kia mà. Thật vậy, người môn đệ Chúa có thể giận nhưng đừng ghét. Nói cách khác, chúng ta không chấp nhận tội lỗi hay những hành vi xấu của người đó. Nhưng chúng ta không ghét người tội lỗi, bởi vì ghét có nghĩa là loại trừ họ. Chúa Giêsu tố cáo tội lỗi, nhưng lại thương những người tội lỗi, và thường đứng về phe họ trước sự chỉ trích phê bình của những người tự cho mình là công chính. Chúa nói với những người hay phê phán những người tội lỗi rằng, rồi đây, bọn đi điếm và tội lỗi sẽ vào nước trời trước các ngươi. Người môn đệ Chúa có thể giận, không có nghĩa là khuyến khích họ giận, nhưng tốt hơn cả, mọi người biết mình nóng tính nên cố gắng tập sống tha thứ, tập sống dịu dàng, vui vẻ với mọi người. Từ từ, người đó sẽ làm chủ được những cơn nóng giận của mình. Khi chúng ta cố gắng tập luyện con người mình trở nên công chính, chúng ta đang sống yêu Chúa và tha nhân. Như thế, chúng ta đang sống những điều Chúa dạy với tình yêu chan chứa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khao khát sống công chính, trong từng phút giây, với một con tim mến Chúa và yêu người. Amen.
Quanh khắp cánh đời sẽ gặp những người nghèo bất hạnh, sẽ gặp những người nghèo khổ đau đời chẳng may mắn. Hãy mở tấm lòng nhân ái để sẻ chia, hãy luôn giúp đỡ nhau tận tình, hãy yêu như Chúa yêu thương mình mỗi tình thầm sâu. Xin cho đoàn con sống dây răn Chúa thuyền dây, là tin, là yêu mến Chúa và yêu người. Xin cho đoàn con sống mến thương mãi tràn đầy tình yêu nở hoa phát ngát hương mọi nơi. Hãy nhìn sẽ thấy những mảnh đời thơm chiều rong ruổi ở bên đường, thơm chiều gánh ngọc nhằn nắng chiều bần cùng tung phiêu. Hãy cùng nối dòng vòng tay ấm tình thương, san sẻ tắm bao cơm thơm lành, nâng dây ai lăng canh nghèo nàn thoát đời lầm than. Xin cho đoàn dân sống dưới đàn Chúa thuyền dây, là tin, là yêu mến Chúa và yêu người. Xin cho đoàn dân sống mến thương mãi tràn đầy tình yêu nở hoa phát ngát hương mọi nơi.
bản tin sáng nay của chúng tôi, thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023 gồm những nội dung chính sau đây. Kinh Vastava, Ba Lan, khóa họp thứ 395 của Hội đồng giám mục Ba Lan.
Tin Roma, Đức Thống y Muller nói rằng Tòa Thánh cần lên tiếng chống ý thức về sống.
Và kinh giáo phận Đà Lạt, thường vấn chuyên mục đoàn giáo phận Đà Lạt. Sau đây là phần tin chi tiết với sự trình bày của Di Thủy Đề Kỳ An. Tin Vastava, Ba Lan, khóa họp thứ 395 của Hội đồng giám mục Ba Lan. Trong những ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 vừa qua, Hội đồng giám mục Ba Lan đã nhóm đại hội lần thứ 395 tại Lisbon, Warminski, nơi sinh trưởng của nhà thiên văn Nicolas Copernic. Các giám mục chọn địa điểm này vì năm nay là kỷ niệm 550 năm sinh nhật và 480 năm ông qua đời, và Ba Lan đang cử hành năm Copernic, đáp lại lời mời của đức cha Joseph Gorzynski, tổng giám mục giáo phận Quamia, quê hương của nhà đại thiên văn. Nicolas Copernic là tu sĩ dòng kinh sĩ thánh Augustino nhập Pháp, đồng thời cũng là một nhà toán học, thiên văn học và giáo luật. Copernic đã khám phá ra mặt trời là trung tâm của vũ trụ, phá đổ quan niệm bao thế kỷ trước đó cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Hôm 13 tháng 6, các giám mục đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Trời Trời tại Frankfurt, nơi an táng Copernic. Đức tổng giám mục Stanislaw Gadecki chủ sự thánh lễ này. Trong 3 ngày họp, đề tài chính là chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 tại Vatican từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm nay. Có một số đại diện của các hội đồng giám mục Âu Châu như Pháp, Tây Ban Nha, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Lithuania, Croatia và Nga cũng đến gặp các giám mục Ba Lan và chia sẻ những kết luận của các hội đồng giám mục liên hệ về tiến trình thượng hội đồng giám mục tới đây.
Tin Roma, Đức Thống y Muller nói rằng Tòa Thánh cần lên tiếng chống lý thuyết về giống. Theo Đức Thống y Gerhard Ludwig Muller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Tòa Thánh cần lên tiếng chống lại lý thuyết về giống, gender theory. Lý thuyết này phủ nhận sự khác biệt tự nhiên giữa nam và nữ vì cho rằng sự khác biệt này chỉ là do giáo dục, văn hóa và truyền thống tạo nên. Trong buổi giới thiệu cuốn sách mới tựa đề In Bona Fede, ngay tỉnh, về cuộc phỏng vấn dành cho nữ ký giả người Ý Franca Zansodati hôm 10 tháng 6 vừa qua tại Roma, Đức Thống y Muller, 75 tuổi, người Đức, cho biết ngài không hiểu tại sao Tòa Thánh không có những biện pháp kỷ luật chống lại những giáo thuyết sai lầm hiển nhiên. Thiên Chúa tạo nên con người có nam có nữ và gia đình dựa trên sự kiện ấy là một chân lý căn bản của Đức Tin. Nếu chân lý này bị phủ nhận, thì Tòa Thánh phải phê bình điều đó. Cuốn sách In Bona Fede cũng đề cập đến những vấn đề nóng bỏng như nạn lạm dụng tính dục, những hạn chế cử hành phụng vụ đối với những tín hữu công giáo bảo thủ, tình trạng công giáo tại Đức đang tiến dần đến sự ly giáo và bội giáo, sự từ chức của một vị giáo hoàng, tương lai tới đây, vấn đề phụ nữ, giáo hội tại Mỹ và Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Đức Thống y Muller cũng phê bình giới lãnh đạo chính trị tại Đức và nói rằng họ dám bảo dân chúng điều gì được nói, điều gì được suy nghĩ và điều gì được ăn. Một số chính trị gia hành động như những nhà giảng thuyết của một tôn giáo mới thay thế. Đức Thống y Muller nguyên là một giáo sư thần học, sau đó được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg bên Đức. Năm 2012, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm ngài làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nhưng khi mãn nhiệm 5 năm, tức là vào năm 2017, thì Đức Giáo hoàng Francisco không gia hạn nhiệm vụ này của Đức Thống y Muller. Trong cuốn sách nói về điều này, Đức Thống y kết luận: sự kiện này giống như một sấm sét trên bầu trời. Tôi bị coi là một giáo sư thần học nghiêm khắc người Đức muốn dạy Đức Giáo hoàng, nhưng tất cả những điều đó là không đúng sự thật, làm bịa đặt. Tôi chỉ muốn bảo vệ các quy luật. Về những vấn đề chính trị và xã hội, Đức Thống y Muller đặc biệt phấn khởi với thông điệp Laudato Si của Đức Giáo hoàng Francisco về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Nhưng Đức Thống y công khai phê bình chế độ nhà nước Trung Quốc và sự xâm lăng của Nga và cả các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh. nhưng Đức Hồng Y nghiêm khắc hơn trong việc phê bình thiểu số tư bản bóc lột đa số dân chúng trên thế giới và biến tượng đe dọa của chủ nghĩa xuyên nhân bản, trong thực tế cũng là chủ nghĩa phản nhân bản, phủ nhận Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Muller cũng nhận định rằng, vì thiện ích hiệp nhất của giáo hội, các vị giáo hoàng không nên từ chức. Việc từ chức này chỉ có thể biện minh được trong những trường hợp cực chẳng đã và không thể trở thành một quy luật trong tương lai. Đức Hồng Y nói, những cuộc từ chức tạo nên một rạn nứt trong nguyên lý Phêrô về sự hiệp nhất đức tin và tình hiệp thông của giáo hội, vô song trong lịch sử và chưa được xác định về mặt đạo lý. Các quy tắc của giáo luật không đủ. Khi Đức Giáo Hoàng Ratzinger từ chức cho đến phút cuối cùng, người vẫn hoàn toàn tỉnh táo và sự tỉnh táo này đủ để cai quản giáo hội. Trong một tình trạng cùng cực, Đức Giáo Hoàng có quyền từ chức, nhưng tình trạng này chưa tới, hiện không có. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y cũng cầu chúc Đức Thánh Cha Francisco sớm bình phục.
Tin giáo phận Đà Lạt, thường huấn Linh Mục Đoàn Giáo phận Đà Lạt. Từ chiều thứ Hai, ngày 12 tháng 6 đến sáng thứ Sáu, 16 tháng 6 tới đây, quý linh mục giáo phận và dòng đang làm việc mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận Đà Lạt đã quy tụ về tòa giám mục giáo phận để tham dự tuần thường huấn linh mục năm 2023. Năm nay, ngoài Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, còn có sự hiện diện của 208 linh mục và 10 thầy ứng viên phó tế. Đức Cha Giáo Phận đã khai mạc tuần thường huấn với lời chào mừng tất cả quý cha, quý thầy về tham dự và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thường huấn theo ratio đào tạo linh mục. Sau đó, cha tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính đã chủ sự giờ chầu thánh thể, xin Chúa Giêsu chúc phúc lành cho tuần thường huấn. Nội dung thường huấn năm nay được triển khai trong bầu khí thượng hội đồng giáo mục thế giới đang diễn ra về tính hiệp hành trong giáo hội đã được ban thường huấn của giáo phận trình bày qua các bài thuyết trình và trao đổi khởi hứng dựa trên các chiều kích thần học, kinh thánh, thiêng liêng, phụng vụ và dưới chiều kích mục vụ. Trong các ngày của tuần thường huấn, quý cha, quý thầy cùng với Đức Cha giáo phận dâng thánh lễ cũng như cử hành các giờ kinh phụng vụ chung, bên cạnh việc tham dự năm tiết thường huấn mỗi ngày. Vào lúc 7:30 thứ Sáu, ngày 16 tháng 6, đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Cha giáo phận sẽ dâng thánh lễ xin ơn thánh hóa các linh mục và truyền chức phó tế cho 10 thầy, 4 thầy thuộc giáo phận Đà Lạt và 6 thầy thuộc tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo. Sau đó, quý cha, quý thầy trở về nhiệm sở của mình để tiếp tục công việc mục vụ trong tinh thần hiệp hành với giáo hội Hoàng Vũ và cụ thể hơn trong giáo hội địa phương là giáo phận Đà Lạt.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường hôm nay. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới thuyền qua. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường hồng ra. Đường về nước trời có nắng.
cùng câu mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Mọi người phải làm việc tại nhà. Thời gian đầu rất tuyệt vời vì chỉ có nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, chị dần gặp phải mâu thuẫn với chồng thường xuyên hơn vì họ quá thoải mái với nhau, nên đôi vợ chồng đã trò chuyện một cách thiếu tôn trọng. Một ngày nọ, vợ chồng chị đã to tiếng tranh cãi vì vài chuyện nhỏ nhặt. Trong khi cố lờ đi tâm trạng không thoải mái và hỗn độn trong nhà, chị nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ rằng mình đã đúng, còn anh ấy mới là người sai. Ngoài khung cửa sổ, mặt trời đang quốc dần sau rặng núi. Bỗng trong đầu chị vang lên câu nói trong Thánh Kinh: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Đây là thời điểm tuyệt vời để thực hiện điều này. Nhưng lòng tự tôn trong chị vẫn đang nói với chị rằng, tôi mới đúng, và đây không phải là lỗi của tôi. Lời Kinh Thánh đã chạm đến lòng tự trọng của chị. Chị tìm đến với chồng, quanh quẩn bên anh ấy, cố tìm đúng thời điểm để xin lỗi, nhưng lại do dự bởi cảm giác khó xử. Trong khi chị còn do dự, bóng đêm ngày một bao trùm khắp mặt đất, cuối cùng chị cũng thốt lên ba từ: em xin lỗi. Khi lời xin lỗi được cất lên, thì những điều sau đó thật dễ dàng. Chồng chị ấy cũng không ngần ngại nói rằng, anh mới là người nên nói lời xin lỗi. Kể từ đó, họ luôn nhắc nhớ nhau về lời khuyên của Thánh Phaolô: phải xin lỗi trước khi mặt trời lặn, để cơn giận không làm cớ sinh oán thù và là cơ hội để giữ vững tâm nhận. Kính thưa quý vị và các bạn, giận hờn trong chúng ta ít nhiều ai cũng có, không thể tránh khỏi. Trong cuộc sống nhiều va chạm, Chúa không chấp nhất ta vì những cảm xúc nhất thời ấy, nhưng Chúa sẽ kết tội ta nếu ta cứ nuôi mãi lòng giận ghét không chịu bỏ qua. Vì thế, việc tha thứ vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi khi Tô hữu. Khi chúng ta biết tha thứ là lúc chúng ta đang thực hiện lời truyền của Chúa Giê-xu: anh em hãy tha thứ cho nhau không phải 7 lần, mà 70 lần 7. Chúng ta được mời gọi hãy tha thứ vô điều kiện và tha thứ để ngày ngày nên giống Chúa hơn. Sống tha thứ như Chúa trông có vẻ thiệt thòi thì chúng ta dễ bị đồng hóa với sự nhu nhược, nhút nhát, cam chịu, yếu kém. Nhưng thực ra, để được tha thứ giống Chúa, mỗi chúng ta cần có sức mạnh nội lực để chiến thắng sự hận thù, cái tôi của sự tự ái, tự tôn, thay vào đó bằng những năng lượng tích cực của tình yêu thương tha thứ, khiêm tốn và lan tỏa sự bình an đến với mọi người. Như trong lời bài hát tha thứ của linh mục Phong Trần, tha thứ để nên giống Chúa Giêsu từng ngày, tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau, tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm, tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Vâng, thì tha thứ là lúc chúng ta buông tha trái tim của ta. Một nhà tâm lý người Mỹ nhận định như sau. Trên bình diện nhân phẩm, tha thứ là biện pháp tốt nhất cho cả người tha thứ lẫn kẻ được tha thứ. Vì sự tha thứ khai mở năng lực tinh thần cho con người và có tác dụng làm cho con người sống khỏe mạnh và tươi vui hơn. Theo tâm lý học, mỗi người chúng ta giận hờn là lúc trạng thái mất bình tĩnh, mất kiểm soát hành vi ở nhiều mức độ do bực bội và khó chịu gây ra. Điều đó khiến cơ thể và tâm sinh lý buộc phải phản ứng mạnh. Nhiều chuyên gia ví von, mỗi lần giận hờn là cơ thể chúng ta đang phải hứng chịu một cơn động đất, và cơ thể chúng ta sẽ phải chịu hậu quả vô cùng lớn lao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Từ khía cạnh tâm lý tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến khía cạnh tâm linh. Khi giận hờn, chúng ta dễ mất đi sự kiểm soát trong suy nghĩ và hành động. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Nếu chúng ta mãi sống trong cơn giận dữ quá lâu, thì ma quỷ có nhiều cơ hội tấn công chúng ta hơn. Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống và khi kết thúc một ngày sống, chúng ta nên xua tan hết những bóng tối của sự dữ trong tâm hồn chúng ta, để ánh sáng Đức Kitô luôn soi rọi mọi bước đường chúng ta đi, cho dù chúng ta đang đi trong bóng đêm mịt mù. Sự tha thứ ở đây không phải chỉ là một hành động của ý chí, mà còn là một ân ban. Cho nên, sự tha thứ thật lòng của chúng ta cần lắm những lời cầu nguyện kèm theo. Lạy Chúa, xin đổ đầy tâm hồn chúng con tình yêu thương Chúa, để chúng con có thể chiến thắng được sự hận thù trong con, và không để cho sự giận hờn chiếm ngự tâm hồn yếu đuối của chúng con quá lâu. Nhờ đó, chúng con có thể trở nên giống Chúa mỗi ngày bằng đời sống yêu thương tha thứ như Chúa. Amen.
Nếu con tim khô khan đi thênh thang giữa trời nắng hồng, có khác chi đêm đen không trăng sáng và không ánh sao? Hãy lãng quên ghen tuông cho hận thù chìm trong dĩ vãng. Chúa sẽ luôn yêu thương ai tìm Ngài xóa hết oán hờn. Không có lỗi, ai là không có tội, khi ta mang kiếp con người được dựng nên từ bụi cho. Ta cần lần tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.